Pháp Hòa nhớ ở Việt Nam á, dù nghèo thế nào, bất cứ nghèo cỡ nào, họ cũng cố gắng đi kiếm tiền, đi mượn, đi vay, để cuối năm á, mua được cái bánh hay gói mứt, một đồng bánh tét hay một cái bông tươi, một dĩa trái cây gì đó để trên bàn thờ cho nhìn cho ra vẻ Tết nhất. Thật sự ông bà tổ tiên đâu có ăn mà mình thấy ăn gì đâu, mình ăn không mà chú ăn Tết đó. Nhưng mà thật sự ra cái đó là cái hình ảnh rất đẹp để nhắc nhở chúng ta chuẩn bị cho một cái gì rất mới. Cho nên nó Tết cả năm không có lau nhà, lau cửa, không có chùi cửa sổ gì hết, mà Tết là đè nhau ra mà làm muốn chết luôn. Bình thường không dọn cửa nhà, không sơn, không quét, không lau gì, cứ lửa Tết làm không à. Ai cũng cứ muốn sắp sửa hết năm là bắt đầu bày cái vụ ăn Tết. Mà nó có cái không khí, ngay ở chùa cũng vậy. Bắt đầu từ chiều nay là chùi lư nè, gắn hoa mai nè, cho nên vị nào rảnh lát ở lại ăn cơm rồi lên chánh điện phụ gắn bông, rồi dọn bàn thờ, thỉnh hết tất cả xuống, lau chùi, rửa dọn để mà chuẩn bị cho tuần sau. Ở đây cái không khí Tết nó không có nhiều như ở Việt Nam, nhưng mà ở nhà mình nó cũng làm diễn chút chút cho nó có vẻ Tết, mặc dù thứ hai vẫn đi làm nhưng mà vẫn có dĩa trái cây hay bánh chưng, bánh tét gì đó cho nó có vẻ Tết. Tức là mình chuẩn bị cho mình một cái gì, nhìn trong nhà mình nó có khác khác để nó ra cái vẻ Tết. Dù những cái hình ảnh mà Tết ngày xưa ở trong tâm của mình bây giờ có thể nó không còn, nhưng mà trong lòng mình những cái hình ảnh nó vẫn đẹp như vậy. Pháp Hòa nhớ là Tết là mình được mặc một bộ đồ mới, có thể mặc xong rồi 3 ngày sau giặt đem cất, chờ năm sau nếu mình chưa có lớn gì hết mặc nữa. Mà hồi nhỏ mà không có lớn cho nên bộ đồ mặc được mấy năm vậy đó. Mà bây giờ trong đầu mình nó những cái gì đẹp của ngày xưa nó còn hết, nó còn hết. Thưa đại chúng, nhà thơ Mai Thảo á, ông có một cái bài thơ mà trong đó có 4 câu hay lắm. Pháp Hòa đọc cho đại chúng nghe 4 câu thơ của nhà thơ Mai Thảo. Chế lấy mây và gầy lấy nắng, chế lấy đừng vay mượn đất trời, để khi nhật nguyệt đều sao vắng, đầu thềm vẫn có ánh trăng soi. Chế lấy mây và gầy lấy nắng có nghĩa là hãy chế tác ra những cái hình đẹp của mây, của nắng ở trong tâm mình. Chế lấy mây và gầy lấy nắng, chế lấy đừng vay mượn đất trời. Tại vì cuộc đời này đâu phải ngày nào cũng có mây có nắng đâu. Cho nên bây giờ hôm nào có mây có nắng, mình hãy tiếp nhận nó, mình hãy nhìn kỹ nó để đem những cái hình ảnh đẹp của mây, của nắng vào trong tâm của mình. Chế lấy mây và gầy lấy nắng, chế lấy đừng vay mượn đất trời. Câu thứ ba nói rất rõ, để khi nhật nguyệt đều xa vắng. Nhật là gì? Là mặt trời. Nguyệt là mặt trăng. Để hôm nào trời không có trăng, không có nắng, thì mình bước ra thềm ngồi, nhưng mà đầu thềm vẫn có ánh trăng soi. Ví dụ hôm nay quý vị nhìn ra cửa chùa kìa, không có một miếng nắng. Trời thì có mây, nhưng mà mây gì? Mây đen, tối mò. Nhưng mà bây giờ chỉ cần nhắm mắt lại, mình tưởng tượng cái cảnh đẹp nắng ấm mây xanh của ngày hôm qua, đẹp không? Quý vị đã từng lên Tây Thiên, ai đã từng lên Tây Thiên, ai đã từng ngủ lại đêm ở trên tu viện Tây Thiên, 5 giờ sáng quý vị dậy, quý vị nhìn ra cửa sổ, quý vị sẽ thấy mây đủ sắc. Tại vì lúc đó mặt trời lên mà ở một cái chỗ, một cái không gian bát ngát, không có building, không có khói xe, không có gì hết, thì rất rất là đẹp. Cho nên ở trên Tây Thiên có một cái tivi rất là lớn, tivi thiên nhiên. cái tivi đó mình chỉ cần nhìn ra cửa là lúc nào mình cũng có cái tivi đó để mình coi hết. Phong Hòa Thích đó, đứng ở cái phòng nhìn xuống hồ, đứng ở trên chánh điện mới nhìn ra bờ bên Quan Âm, ngồi thiền ở bên thiền đường mới nhìn ra bờ ruộng, qua bên Tăng Xá ngồi ngay phòng khách nhìn ra bờ ruộng mênh mông và rất đẹp. Và mây, có những ngày mây nó xanh không có một miếng gì ở trên, một bầu trời xanh đẹp. Cho bây giờ Pháp Hòa nói cho quý vị nghe mà trong đầu đầy ảnh như hình ảnh đẹp đó. Quý vị cảm nhận được cái hình ảnh đẹp trong bài thơ. Chế lấy mây và gầy lấy nắng, chế lấy đừng vay mượn đất trời, để khi nhật nguyệt đều xa vắng, đầu thềm vẫn có ánh trăng soi. Hãy đem hết những cái hình ảnh đẹp đó đi vào trong tâm của mình, để lúc nào mà không có những cái mây, không có những cái nắng đó thì mình vẫn sống đẹp như vậy. Trong tất cả chúng ta đó, những người thân của mình, những người thân quen mà mình biết đó, ai đã cũng đã từng có những cái hay, cái đẹp để mình nhớ ở trong lòng hết đó. Vậy thì tại sao chúng ta không làm như bài thơ, đem hết những cái hình ảnh đẹp, cái hay của người đó đi vào trong tâm mình, để lỡ hôm nào mà người đó làm gì mình không thích, không vui, thay vì mình cứ nhớ cái ghét, cái bực bội về cái người đó để mình ghét á, thì mình hãy nhớ những cái hình ảnh đẹp của người đó để mình có thể thương được người đó, để khi người ấy làm mình giận hãy nhận ra cái đẹp của người đó, hãy nhìn ra cái đẹp của người đó, cái hay của người đó để ở trong tâm mình, để khi một ngày nào đó người đó không có trước mắt mình, bây giờ người đó không còn gì đẹp hết, nhưng mình ngồi lại mình nghĩ về người đó thì bao nhiêu cái đẹp của người đó nó đi ra. Mình làm được như vậy, cái này không phải lý thuyết. Nhưng mà thưa đại chúng, thật sự ra tất cả những gì chúng ta đang có ngoài đời, trong cuộc đời chúng ta, đều là do sự cố gắng và sự thực tập. Thí dụ như mình có được ngày hôm nay đâu phải tự nhiên đâu, mình cố gắng lắm, mình dành dụm lắm, mình mới được có cái nhà, mình mới được có một cái mái gia đình thế này thế kia. Cũng như vậy, nói trời ơi, tôi không có chắc, tôi không có căn tu, hay là tôi không phải, mình không chịu khó, mình thực tập thì làm gì cái đó nó phát triển được. Chứ không ai không làm được hết. Nếu mà nói như mình vậy thì chắc chừng trong ngàn người kiếm được chừng người một người là có căn tu thôi. Còn 900 mấy người còn lại không tu hết thì thế giới này chết giấc. Làm được. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ như quý vị biết Pháp Hòa, từ hồi Pháp Hòa đi tu tới giờ mấy chục năm rồi. Bây giờ không lẽ Pháp Hòa sống tới mấy chục năm, không lẽ Pháp Hòa chưa từng làm được chút xíu gì dễ thương trong lòng quý vị sao? Và lỡ mai chịu và có nói gì hay làm gì quý vị buồn, quý vị giận, thì quý vị nhớ lại, bữa nay ổng mới làm mình giận có ngày này à, chứ mấy chục năm nay ổng làm mình vui. Thì mình nhớ như vậy để mình không có giận người đó. Tại sao có một cái người nào đó mình đã từng đến với họ thân thiết, có thể ăn chung một mâm, có thể tâm sự hết, tới một ngày nào đó mình không còn một cái gì vì người đó để mình thương, và nhắc tới người đó là mặt mày mình nó đỏ gần lên hết, mắt mình nó trợn trắng lên. Đừng có nói con nhỏ đi với tôi nha. Trời đất ơi, uổng quá. Nó uổng quá. Thành thử ra mình phải có những cái gì đẹp của người đó trong tâm mình. Cho nên mình muốn thương một người á, là luôn luôn mình nghĩ tới cái đẹp của người đó. Còn mình muốn ghét người thì mình nghĩ tới cái gì? Tới cái xấu của cái người đó. Nhưng mà thường thường, có quà đó tới đại chúng nghe là thường thường á, thí dụ như hôm nào mình tình cờ mình đi ra, mình gặp một cái người nào đó mình thương đi, dù mình mới gặp người đó nhưng mà cái nụ cười của họ làm cho mình thích. Trời ơi, về nhà ăn cơm thấy cái nụ cười người đó, ngủ nhắm mắt lại thấy nụ cười người đó, cái mình cũng nhăn răng mình cười một cái rồi mình mới đi ngủ. Rồi bắt đầu mình ngủ chịu không nổi, mình ngồi dậy mình làm thơ, mình nói: em ăn, em nói, em cười, kiếp này không có hai người như em. Khi mình thương quá trời quá đất là mình sẽ nói như vậy. Rồi khi mà mình thấy cái người đó, mình ao ước, mình thấy cái người đó giỏi quá, đẹp quá, dễ thương quá, ước gì người đó được làm vợ của mình, thì mình nói sao? Ước gì anh cưới được nàng, để anh mua gạch bát tràng về xây, xây dọc rồi lại xây ngang, xây hồ bán nguyệt cho nàng rửa chân, sang vậy đó. Đó. Sang đến mức độ là mua gạch bát tràng về xây hồ bán nguyệt, chỉ không làm gì hết, chỉ để rửa chân cho nàng. Vậy mà tới hồi mà hết thương nhau rồi, bà xài về thầy dữ vậy. Thế này thế kia. Cho nên thưa đại chúng, trong cuộc sống của chúng ta, cái khổ là tại vì cái lượng bao dung của chúng ta nó yếu quá. Chữ bao là gì? Chữ dung là dung chứa. Chữ bao là ôm ấp. Mình phải ôm ấp và mình có thể dung chứa thì mới gọi là bao dung. Ở trong truyện Kiều có một câu: có dung kẻ dưới mới là lượng trên. Khi mà Hoàng Thư ghen quá đó, cô Hoàng Thư thì biết là cái thời của cô Hoàng Thư là cái chuyện đàn ông có vợ hai ba người là chuyện thường, nhưng mà chỉ trách chồng của mình tại sao có người nhỏ muốn cưới về mà ông nói mình nghe, giận nhiêu đó thôi. Cho nên đó bây giờ không, nhưng mà mình đó, thời đó là mình không có được trả treo với chồng, không có được là có những cái tiếng nặng nhẹ với chồng, cho nên phải trả thù chồng bằng cách nào? Hành hạ người thương của chồng. Cho nên cô Hoàng Thư mới hành hạ Kiều. Nhưng mà nếu mà cô cũng nói rằng, nếu như mà Kiều mà chỉ cần tới, chỉ cần nói với cô và cần có những cái lời, chồng của cô có những cái lời đó, thì cô cũng đâu có dạy gì mà để ghen tương la ó, để mất đi cái tư cách của mình. Và trong đó có một câu: cũng dung kẻ dưới mới là lượng trên. Lượng trên là ai? Là cái người ở trên. Thí dụ như mình là chồng, mình phải có cái lòng bao dung đối với vợ, đối với gia đình của vợ. Mình là vợ, mình phải có cái lượng đối với chồng, đối với gia đình của chồng. Có nhiều khi các bạn trẻ bây giờ ở đây thấy ba mẹ của mình đem tiền nuôi dì mình, nuôi cậu, nuôi mợ gì của mình ở Việt Nam, rồi cũng hơi không có vui, rồi cũng than phiền, rồi nói mẹ làm như thế này thế kia. Nhưng mà mình quên, các vị đó sống lúc nào cũng có tình có nghĩa. Đâu phải mình sống bên này mình sướng cái mình quên người bên kia. Nhưng mà rồi ngược lại bên kia cũng nhiều gốc, cũng quá đáng là sao, cứ nghĩ mình bên này là ho ra bạc khạc ra vàng. Cứ nghĩ là vậy. Cho nên rồi không có hiểu được cái hoàn cảnh ở bên này, khổ lắm. Ở Việt Nam á, cực khổ cỡ nào đi nữa, sáng cũng ngồi quán cà phê, rồi ăn trưa, rồi nghỉ trưa, rồi về còn tàn tàn đi nhậu. Ở đây có ai được vậy không? Đâu có ai mà ra quán cà phê ngồi đâu. Bây giờ còn drive thru nữa, đi mua cà phê mà lái xe đi ngang cho tuôn ly, rồi không có thể ngồi uống, vừa lái xe mà vừa uống chứ có thưởng thức được gì đó. Uống cho tỉnh để đi làm đó mà. Đi làm một tuần 7 ngày, có khi một ngày mười mấy tiếng. Làm mà đúng cái nghĩa là đầu tắt mặt tối. Đúng cái nghĩa. Cho nên ở cái xứ này quý vị nhìn lại, cho nên quý vị đừng có sợ xui gì hết, đừng có than thở gì hết. Không cần biết ai tuổi gì mà ra nước ngoài rồi là đụng tuổi hết, tuổi thân. Năm tới đúng tuổi của mình rồi đó. Tuổi thân. Cho nên cái bao dung là gì? Tức là chúng ta có thể ôm ấp được, chúng ta ôm ấp và chúng ta có thể dung chứa được. Nhưng mà cái điều này không phải chỉ để nói, mà do sự thực tập. Cái lượng của chúng ta lớn chừng nào thì chúng ta có thể dung chứa nhiều chừng ấy. Ví dụ như cái ly này, nó chỉ có thể chứa nhiêu đây nước thôi. Nhưng mà nếu là cái tô, cái nồi thì có thể chứa nhiều hơn. Cho nên tất cả chúng ta ai cũng có được cái tấm lòng bao dung đó. Mà cái quan trọng là chúng ta phải thực tập. Khi một cái người mà họ làm mình buồn khổ đó, mình hãy nên quán chiếu lại cái mức độ họ quá đáng, có dữ dội không. Có nhiều khi nó nói hổn mình một câu là do lại nó tức, nó bực quá. Nhưng mà nó đã có, có nhiều khi cái người kia tự ái không nói xin lỗi, nhưng mà qua cái hành động, cách sống, mình nhận ra được rằng họ đang phục thiện, họ đang cải thiện, họ đang xin lỗi. Mặc dù họ chưa có, họ còn ngại ngùng, họ chưa nói thẳng. Nhưng mà rồi mình, nếu mà mình là một cái người mà luôn luôn sống đàn áp một người khác, và thấy rằng người kia đã nhún nhường mình rất nhiều, thì cũng đừng có sanh cái tâm quá đáng. Tại vì cái đó là một cái cách mà chúng ta sẽ đưa cái người kia đi tới cái đường cùng. Đến một lúc nào đó người đó không còn đủ cái sức chịu đựng, họ sẽ trở lại. Mà khi mà họ quay ngược trở lại là mình không còn cứu vãn được. Tại vì họ đã quá rồi, họ đã tận cùng cái chịu đựng của họ. Thật sự ra chữ bao dung còn có nghĩa là chịu đựng. Nhưng mà thưa đại chúng, mình sống ở đời á, hễ cái người mà người ta kéo thì mình phải thả. Chứ nếu mà hai bên cùng kéo thì nó đứt cái dây. Thành ra đôi khi á, có một cái dây à, mà bây giờ ai cần thì thôi. Bây giờ nếu mình cảm thấy mình lấy cái dây này để làm gì, mặc dù nó quý nhưng mà thật sự ra về cất vậy chứ tôi chưa xài. Nhưng mà người này họ có thể lấy cái dây này, họ có thể xài liền tức khắc, thì thôi ta xài mình đưa trước. Cái đó gọi là gì? Cái đó là nhịn phần mình để nhường cho người. Trong cuộc sống á, không phải chỉ món miếng ăn vật chất chúng ta nhịn nhường, mà ngay cả lời nói với nhau. Nhiều khi người ta hơn mình nói đặng mình câu đó, mà mình chỉ cần nhịn người đó một câu thôi là nó yên hết. Cái cuộc sống nó tự nhiên, nó mọi việc nó sẽ trở lại bình lặng. Thưa đại chúng, ở trong chùa, ở trong một cái cộng đồng, hay ở trong gia đình của mình, nó không có khác gì hết á. Nó đều thực tập giống nhau hết. Mà đôi khi ở trong một cái trung tâm tu học, cái người tu tập nó còn phải nhiều hơn ở nhà nữa chứ. Tại vì ở nhà đó bất quá là nhiêu đó thôi, 7 với 3 tính ra 1 chục. Còn ở đây mùng 3, mùng 7, mùng 10, 14, 15 gì đủ. Ngày nào, mùa nào cũng có hết đó. Có khi một ngày một người ta sống tới 4 mùa luôn. Nhưng mà mình là cái người sống trong cộng đồng, sống trong một cái tập thể, thì mình phải thực tập thôi. Và thưa mình thực tập như vậy để làm gì? Trước hết là cho mình, cho cái nhân cách của mình nó trọn vẹn. Vì thường nóng nảy mình nói những lời không có hay. Và đồng thời để mình làm cái gì? Mình tạo ra cái không khí sống cho nó trong lành. Ở đây bây giờ người ta bán một cái máy để mình đi lọc lọc bụi. Ở trong nhà mình nhiều bụi quá, mình phải mua cái máy đó về lọc bụi. Rồi mùa đông mở sửa nhiều, phải đi mua cái máy phun hơi. Đủ thứ hết để làm gì? Chỉ để một mục đích là làm sao cho cái không khí trong cái gia đình mình nó tươi mát, nó trong sạch, để mình sống cho nó thoải mái. Thế thì tại sao chúng ta không tạo ra được những cái máy thanh lọc lời nói, thanh lọc cái cách sống của mình, để làm cho cái không khí gia đình mình nó tươi mát. Có nhiều khi lên ăn bữa cơm mà nặng nề vô cùng, ăn cho lẹ, nuốt cho mau rồi đi xuống chứ không có muốn gặp, muốn thấy gì hết trơn. Mà nhiều khi phải ngồi đây tại mấy đứa nhỏ. Không, nếu mình đã vì đứa nhỏ rồi, bây giờ mình thêm vài cái vì nữa. Vì mình, vì người. Cho nên sự thật, khi mình đi chùa, mình tập tu, mình nghe pháp là để làm gì? Để mình học mấy cái này thôi. Để mình học cái công thức mình sống thôi. Cho nên mình quy y, để mình chính thức mình nhận mình là một Phật tử để làm gì? Để mình trở về nhà, mình sống đúng cái tư cách của một người Phật tử. Có nhiều người nói tôi đâu cần quy y làm chi, tôi tự tôi dạy được rồi. Dạ, có cái lễ thì nó vẫn hơn, nó nhắc nhở mình hơn chứ. Pháp Hòa thường hay nói đó, hai người thương nhau được rồi mắc chi phải đám cưới. Nhưng mà cái lễ cưới để xác định ngay giờ phút này trở về sau, anh là chồng, chỉ là vợ thì phải sống đúng cái bổn phận vợ chồng, chứ không thể sống hơn khác hơn được. Cái lễ đó nó xác định cái vị trí, cái vai trò, cái bổn phận của mình. Cho nên lễ quy y là như vậy, chứ không phải biến mình trở thành một tín đồ của một đạo giáo. Không cần. Chúng ta quy y để trở thành một người tu tập, trên một người hành giả, chứ không phải là một người học giả. Ở trong Tây Du Ký, Tôn Ngộ Không được gọi là tôn hành giả. Tại vì chúng ta là những người học cái cách pháp đó, rồi chúng ta hành cái đó, gọi là hành giả. Những gì Pháp Hòa chia sẻ với quý vị hàng tuần hay ở các nơi cũng không phải học giả, mà chỉ là một hành giả tu tập, lượm lặt những lời của Phật dạy, rồi ứng dụng mình sống, có được chút ít lợi lạc nào thì chia sẻ với quý vị thôi. Tiếng Anh nó dịch chữ bao dung là toleration. Mình embrace. Và khi mình có thể ôm được á, mình sẽ chuyển hóa. Có một lần Pháp Hòa đi giảng ở xa, thì trong khi mà người ta đang thỉnh ra trang nghiêm như vậy đó, thì có một cô Phật tử, cô khổ quá, cô đứng ngay cửa, cô khóc, cô chặn Pháp Hòa lại. Cô nói: "Thầy ơi, con khổ quá." Rồi Pháp Hòa cũng ráng đứng lại với cô. Pháp Hòa hỏi: "Chuyện gì?" Thì cô bắt đầu, cô mới tuôn một tràng, cô khổ vì người con của cô. Thì Pháp Hòa có nói là cái việc đầu tiên cô làm là bây giờ cô phải chấp nhận con cô trước. Vì cô không chấp nhận con cô thì xã hội này ai chấp nhận nữa. Nhiều khi nó cuộc đời nó đâu có muốn nó đi vào con đường đó đâu. Nhưng mà cái hoàn cảnh, và đôi khi trong gia đình có thể cha mẹ mình sống mà con cái nó ngọt ngạt. Có nhiều đứa nó nói với Pháp Hòa là con rất sợ về nhà. Tại vì khi con về nhà là con biết con sẽ phải chịu đựng nhiều cái không khí mà giận hờn, la mắng của ba mẹ. Nhưng mà nó giờ nó đi đâu? Nó không còn chỗ để về. Tại vì nó dưới 18 tuổi. Và khi mà nó nghĩ rằng nó đủ cái tuổi 18 rồi, thì nó tìm mọi cách, thà là nó đi làm công, nó ở với bạn, nó sống cực khổ gì đó, nhưng mà nó không, nó đi ra khỏi cái không khí đó. Cho nên mình á, ở nhà mình á, hễ mà trời lạnh thì phải mở sưởi, mà trời nóng thì mở máy lạnh, mà mùa đông sưởi khô thì mình lại phải mở cái máy có nước để phun hơi nước, làm cho cái chất ẩm trong nhà nó đủ để mình hít thở không bị khô. Rồi mình phải mở cả cái máy lọc để lọc bụi, mà có nhiều gia đình mở 5-7 cái máy lọc để lọc bụi, để cho mọi người sống được tốt. Thưa đại chúng, cái đó nó mới lọc cái không khí bụi bình thường. Nhưng mà có những cái bụi mà do cha mẹ vung vẩy mỗi ngày mình không thấy. Cái cách mình hờn giận vu vơ, mình nói một hai câu rồi buồn nhau, rồi không nói nhau như nãy mình đọc vậy đó. Có ngày không nói với nhau, cũng không muốn nhìn thấy mặt, gây nên nội kết dài lâu. Nhiều khi con mình không biết giận, nhưng mà cái cách mình nói nha: "Mày đi lên, mày mời ba mày xuống ăn cơm đi, tao nấu rồi đó." Thế là bắt đầu mình đi vô phòng. Rồi cha con ăn, muốn làm gì làm. Rồi có nhiều khi giận hơn nữa là ông muốn làm gì ông làm. Thưa đại chúng, có một câu chuyện là người chồng ở nhà làm việc xong đói bụng quá, chờ vợ về. Thì bà vợ về, cái ông cồm rồng: "Đi đâu mà đi dữ, tới giờ này mới về, chưa cơm nước tôi đói muốn chết." Bà vợ chống lạnh lên: "Ông tưởng tôi sung sướng lắm hả? Ông nhìn thân thể tôi nè, đầu tóc bù xù, đi làm chứ tôi có cực khổ, ông ở nhà sung sướng, ông chịu nấu giùm tôi nồi cơm, ông còn la làng nữa. Bà tưởng tôi ở nhà ở yên hả? Từ sáng giờ cắt cỏ, làm việc muốn chết mới vô ngồi đây." Cái rồi bà vợ mới vừa quay lưng đi vô cái thì bà té cái rầm: "Cha nội, để đồ gì lung tung, bà đi đường, bà đuôi bà không thấy đường." Bà chửi tôi. Thế là hai người cửa một đòi. Thế bà vợ tức giận bỏ đi ra ngoài, ông chồng ở nhà không có cơm ăn. Ông lang thang đi nhìn qua cái nhà hàng xóm thì thấy sao cái nhà này, ông mới nói cái tôi ở chung với cái xóm này nhiều năm mà cái nhà này tôi không thấy nghe một tiếng chửi lộn. Thì ông mới đứng ông rình coi làm sao. Thì người vợ dọn cơm, khi người vợ dọn cơm thì làm rớt cái chén, cái người vợ mới say qua: dạ con xin lỗi cả nhà, để con đi quét. Ông chồng mới nói: thôi em, để nó đi, ăn cơm rồi quét. Cái này lỗi của anh, tại anh làm cái tủ cao quá, làm em với. Xong cái thì người chồng mới nói vậy, xong cái bà mẹ mới nói: không phải lỗi của tụi con đâu, lỗi của mẹ. Tại hồi nãy mẹ để cái chén vô đó không có cẩn thận, lẽ ra mẹ phải đẩy sát vô trong, mẹ để nó meo quá cho nên làm con rớt. Cái thì đứa con nó ngồi trên nó nói: thôi cả nhà xin lỗi nhau hết rồi, bây giờ cùng vào ngồi ăn cơm. Thì cái ông này mới nói: thì ra cuộc sống đơn giản chỉ là mỗi người biết nhận cái lỗi về mình chút, thì tự nhiên cái nhà nó yên thấm. Sở dĩ mình gây gỗ là tại sao? Là tại vì mình có cái ngã cao quá. Thường thường á, đi không té là thôi nghe, mà hãy dắt té các bạn đòi á, ai mà vô ý vô tứ để đồ đạc như vậy mà để coi được. Mà bình thường mình đi cả mấy ngày nay có sao đâu, nhưng mà ngày hôm đó đó dắt té bắt đầu mới nói. Quý vị thấy được cái chỗ đó không? Thành thử ra cái lượng của mình nó chưa có rộng, cái bao dung mình nó chưa lớn. Cho nên ở trong chùa có một cái danh từ, mỗi lần ai làm lỗi gì cái bạch đại chúng: con xin sám hối với đại chúng. Có nhiều khi á, quý vị biết không, trong một bữa ăn cơm đang yên tĩnh, cái tự nhiên mình lỡ sơ ý, mình làm một cái gì động niệm đại chúng á. Mà theo đúng phép á, là sau khi xong rồi mình đứng lên: bạch đại chúng, hồi nãy con lỡ sơ ý, con làm cái việc đó, con làm động niệm của đại chúng, mong đại chúng hoan hỷ cho con. Có nhiều khi á, mình nấu ăn mình quên mở cái máy hút, nó reo sùm lên, rồi người ta đang ngồi thiền tụng kinh, hay là ví dụ chờ giờ này mình đang nói pháp vậy, cái dưới lầu ta nấu, ta quên mở cái máy hút, nó hú lên làm loạn ở trên này lên hết, thấy không? Thì nếu mà cái vị mà ta biết là: con xin lỗi đại chúng là con sơ ý quá. Thưa đại chúng, tất cả những cái đó đều là những cái hình ảnh, những cái cách sống để chúng ta xây dựng cuộc sống này á. Không ai hoàn hảo, nhưng mà ít có ai dám xin lỗi. Mà nếu mà chúng ta mở lời chúng ta xin lỗi thôi, mà nhận ra cái lỗi của mình, có đôi khi á, mình ngại đi, mình ngại miệng mình không nói, mắc cỡ thấy kẻ lương không sao, nhưng mà tự mình hãy sửa mình thì người ta cũng sẽ nhận ra mình có lòng phục thiện rồi. Đặc biệt đừng có nói những cái lời nói khó nghe, mai mốt gặp nhau khó nhìn lắm. Cho nên vợ chồng á, mà giận gì mà dở dữ lắm á nghe, kinh khiếp lắm là chỉ ông với bà thôi. Còn nếu mà giận nữa là du với mi thôi đó. Chứ không có dùng cái chữ mày tao, nghe nó nặng quá. Mà khi mà tới hồi xong rồi: anh, trời ơi, thấy nó trời mực. Cho nên mình phải sống được như vậy. Có một vị hòa thượng á, ngài trồng mấy cái cây lan ở trong chùa. Thì một hôm ngài đi vắng, ngài mới nhờ các đệ tử trong chùa chăm sóc mấy cái chậu lan của ngài. Thì có cái người đệ tử đi tưới mấy cái chậu lan mà sơ ý làm rớt hai chậu, bị bể đi, mà hai chậu lan đẹp. Sợ quá chừng mà bây giờ đang suy nghĩ cách làm sao mà nói để hòa thượng đừng có la. Tại biết là cái tính ngài là kỹ lưỡng và nuôi nấng cây cỏ đồ rất là tốt. Thì đi về cũng nói thật, nói: bạch thầy, chúng con lỡ sơ ý làm bể hai chậu lan, xin thầy hoan hỷ. Hòa thượng cười, hòa thượng nói: tôi trồng lan cho cái chùa nó đẹp, chơi cho vui, chứ nếu mà tôi trồng lan để sân si tôi trồng chi. Quý vị thấy không? Nhưng mà nếu mình là khác á, bởi vậy đâu có nhờ giả vậy được. Nếu mà mình là mình sẽ lên những câu đó. Nhưng mà cái người mà người ta cái bị gì bể rồi, bây giờ mình nói cái lời đó thì nó cũng vậy thôi, nó không có làm được gì, mà nó làm cho cái người nhỏ cảm thấy rằng cái người lớn của mình cái tâm sao khó khăn hẹp hòi quá. Có nhiều khi mình để dành một món ăn ở trong tủ, để dành cho ai đó hay là gì đó không biết, lỡ mấy đứa nhỏ nó về nó lấy nó ăn, trời ơi, có một cái tô cơm đó thôi mà mình la, ăn uống vô ý vô tứ, đói khát gì mà mở cái tủ ra ăn của người ta. Phải chi mình nói đúng không? Thì thôi, thức ăn là để ăn, con lỡ ăn thì nấu khác, cũng là một cách nói. Bây giờ mình nói thì cái tô cơm đó cũng không trở lại, nhưng mà nó chứng minh được cái tâm độ lượng của người trên chưa có bao và chưa có dung. Thì người nhỏ học được cái gì nơi mình? Thì bất quá học được những cái lời nói nặng nề, mai mốt ai làm như vậy đối với họ, họ cũng tiếp tục dùng cái câu đó họ trở lại. Tại vì hay hay dở cũng đều học từ người trên hết, chứ đâu phải học từ người dưới. Cho nên thí Pháp Hòa ví dụ như quý vị hay về chùa, quý vị nghe các thầy thường dùng cái câu gì, cái lâu ngày quý vị cũng tự nhiên thâm nhập cái chữ đó nào mình không hay, vì thường mình gần đâu mình nhiễm đó. Cho nên nó ở trong, có một hôm mà đọc một cái đoạn này qua thấy hay nè. Người một nhà bao dung càng lớn thì hạnh phúc càng nhiều. Giữa vợ chồng bao dung, càng bao dung thì càng sống, càng lớn tình cảm thấm thiết. Giữa hàng xóm với nhau bao dung càng lớn thì càng dễ sống. Giữa bạn bè bao dung càng lớn thì tình hữu nghị càng bền vững. Giữa đồng nghiệp với bao dung càng lớn thì sự nghiệp càng thuận lợi. Mình làm chủ cũng vậy, đôi khi mình cũng phải có cái tâm bao dung rộng lượng với người nhỏ, người làm cho mình, thì họ mới hết lòng đối với mình. Người làm phải có cái tâm đối với người chủ thì việc làm mình mới vững bền, người ta mới tiếp tục ta mướn mình nữa. Còn không thì người ta sẽ tìm cách người ta cho mình nghỉ. Cho nên á, ở trong cuộc sống, tất cả chúng ta hễ còn là con người là trong tâm niệm mình còn sân si phiền não. Và khi chúng ta nhận ra chúng ta còn sân si phiền não thì pháp của Phật lại là cái pháp giới định tuệ để trị tam độc tham sân si. Mình nổi sân, mình nói lời thô, mất cái nhân cách, cái tư cách của mình. Cho nên cái giới thứ tư để giúp cái gì? Để giúp cho cái khẩu nghiệp của mình nó giảm. Thấy không? Giới thứ tư là giới đừng có nói những cái lời khó nghe, đừng có chửi rủa, đừng có nói những cái lời mà đâm thọc để cho người ta gây gỗ. Thì nó trị cho cái sân si. Mà khi mình sân lên rồi là giận lên rồi là mình nói, mình làm những cái điều nó không hay. Có nhiều khi vợ chồng mình gây gỗ chuyện bình thường lắm, có gì là quan trọng hết á, nhưng mà nghĩ ra thì thấy hình như là lúc chút không à. Nhiều khi chửng cái chuyện cái chén cái dĩa, có cái chuyện tắt đèn thôi, cái ông này nè đi lên cũng chịu tắt. Thay vì mình nói sao nãy anh quên tắt đèn là nó xong rồi, nhưng mà cũng phải dặn câu vậy đó. Cái ổng cũng nghe hơi nặng cái tay rồi, ổng nói vậy sao ổng tắt. Rồi có nhiều khi á, Pháp Hòa thấy như thế này nè, nhiều khi mình giận hờn với nhau gây gỗ, nhưng người vợ giận mặc dù nói qua nói lại nhưng mà vợ vẫn nấu ăn. Bởi vì không chồng thì cũng phải còn con, mà nấu ăn thì vợ quên tắt cái lò, ổng ngồi chơi ổng hút thuốc coi tivi ổng không thèm tắt. Lát nó khét lên, người khác nó té rồi hỏi xem tôi để vậy đó cho bà biết mặt. Trời ơi khổ nổi, biết mặt gì, một lát đói không có ăn nè, phải không? Phải cháy hết cái nồi canh, nồi cơm nè. Chứ vậy chuyện gây gỗ là chuyện gây gỗ, nhưng mình phải thấy cái chung là nồi cơm này nồi canh đó là của cả gia đình, chứ đâu vì cái chuyện chút đó rồi bỏ mặt không ngó ngàng tới, đâu không được. Cho nên mình ví dụ như bây giờ cũng vậy, không phải ví dụ thôi. Bây giờ cái việc mà lo cái chánh điện này là của một sư chú nào đó, Pháp Hòa đang giận sư chú đó. Nhưng mà bây giờ sư chú đó chú sơ ý, chú quên làm việc này việc kia mà giờ lễ tới nơi rồi, Pháp Hòa bỏ mặt kệ chuyện của chú đó, tôi không thèm lo. Nhưng mà cái chánh điện là của ai? Của chúng mà. Mình giận cá nhân mình bỏ cái chung này là có phải là nó làm hư việc của chúng không? Cho nên đôi khi ở trong một cái gia đình, chồng hay vợ hay là anh em bạn bè mình sống với nhau, đôi khi mình cũng cứ vì những cái chuyện nhỏ đó mình lại quên cái việc chung. Mình phải có tấm lòng độ lượng. Không có thể cái đó rồi giận người ta cái cúp không cho. Có nhiều khi mình hứa mình cho người đó mỗi tuần gì đó, bây giờ giận không cho nữa. Không phải. Nếu mình thấy rằng cái người đó họ vẫn cần cái đó, mà mình cái chuyện buồn phiền gì của mình là giữa cái mình với người, nhưng cái việc mình đã hứa, mình đã đang làm thì cứ đang làm. Tập cái tâm như vậy để mình sống cho cái tâm của mình nó rộng lượng. Mà thưa đại chúng, cái tâm mà rộng lượng á, con người mình nó thoải mái, nó nhẹ nhàng, và nó ít có khi nào nó bị những cái lặt vặt nó đè nặng mình. Có một cái bà hàng xóm kia, bà dữ lắm, dữ khét tiếng à. Bữa hôm nọ bà nuôi một con chó, mà cái con chó đó nó sơ ý nó làm gì bà đó, bà lấy cây bà đánh nó gãy giò. Đánh nó gãy giò thì ngày hôm sau bà đi chợ, đi chợ về con chó nó vẫn lết cái chân gãy đó, nó ra tới cửa nó chào đón, nó vẫy đuôi nó chào bà như là thường ngày nó chào vậy. Tự nhiên cái hình ảnh con chó nó làm cho bà thay đổi. Thì hỏi, thì bà mới nói ngày hôm qua tôi giận nó, tôi đập nó gãy chân, mà hôm nay tôi đi chợ về nó vẫn ra nó chào tôi, nó làm tôi cảm động. Và tôi thấy rằng con chó mà cái tấm lòng nó còn bao dung như thế, huống chi là con người. Cho nên từ đó về sau cái tâm tánh bà nó thay đổi. Thì cái câu chuyện đó là một câu chuyện thật. Nhưng mà thưa đại chúng, câu chuyện thật này nó rất ý nghĩa và nó cần cho tất cả chúng ta. Súc sinh mà nó còn sống được với cái tâm độ lượng bao dung như vậy, thì tại sao mình giữa con người với con người chỉ cần mình giận người đó một lần và không bao giờ nhìn mặt, và thậm chí mình còn tìm mọi cách mình dìm cái người đó xuống, mình hại người đó được, bất cứ lúc nào là mình hại. Chi vậy? Đâu có cần thiết phải làm như vậy, để rồi mình được cái gì? Ngày hôm qua Pháp Hòa có thưa với đại chúng lớp giáo lý tối thứ bảy, cách đây mấy ngày tự nhiên đang ngồi thiền, thì đang ngồi thiền thì trong đầu Pháp Hòa nó lé lên một cái chuyện. Trời đất ơi, con người của mình hiện bây giờ là có người 100 pound, 200 pound, 300 pound, vậy mà tới hồi chết rồi đút vô còn có 1 pound, đút vô cái lò thiêu đem ra 6 tiếng còn có 1 pound tro. Lúc bình thường nặng mấy chục ký, mà xong xuôi cuộc đời còn chỉ một nắm tro mấy pao đó thôi. Mà mấy pao đó đó mà được phước một chút là con cái bỏ con hũ nó giữ, phải không? Để gọi là thờ phượng. Nhưng mà nếu mà người ta muốn cho mình thanh thoát nhẹ nhàng nữa, ta đem lên núi người ta rải, ta đem xuống sông người ta rải, rồi thì cuộc đời mình sao? Xong hết rồi đó. Vinh quang tột đỉnh, tuổi nhục cùng đồ, giàu sang phú quý, ăn sang mặc đẹp, tiền tài danh vọng hạnh phúc cơm no gì, đủ thứ những cái danh từ đẹp ở trên thân người của mình. Nhưng mà rốt cuộc rồi mình chỉ là như vậy đó. Thì mình giật mình như vậy thì gọi là gì? Tỉnh giác. Mà nếu mình tỉnh giác như vậy thôi, bây giờ ai có làm lỗi gì với mình, nó không có quá đáng, tha được cứ tha. Thưa đại chúng, năm ngoái hay năm kia gì Pháp Hòa quên rồi, kỷ niệm 2600 năm ngày Đức Phật Thích Ca thành đạo, tại nước Tích Lan thả hơn 2000 người tù. Nhân lễ Phật thành đạo mà chính quyền Tích Lan tha lỏng tù binh. Lấy cái ngày, tức là khi mà một cái chính quyền mà họ thấm nhuần được một cái gì, thì họ thấy mượn một cái ngày lễ của một cái vị thầy, nhân cái ngày lễ đó ai cũng hoan hỷ, thì chính quyền cũng hoan hỷ tha tội cho những người phạm lỗi. Mà mình tha cho người ta để làm gì? Để cho người ta có cơ hội người ta phục thiện, người ta đóng góp. Cho nên thí dụ như bây giờ Pháp Hòa ví dụ một cái người đó họ rất là tốt, nhưng bây giờ mình giận họ, mình không chơi với họ. Nếu mà nói về cái mặt vật chất, có phải mình lỗ không? Họ không chơi với mình nữa, không làm gì, không cho mình ăn xôi nữa. Hồi xưa mỗi lần nấu xôi nấu chè cho mình ăn, bây giờ giận họ rồi thì mình mất chè mất xôi. Đó mình nói. Còn trên cái chuyện tình cảm, cho nên á, giữ làm sao thêm bạn bớt thù, Từ nay con nhớ rằng tu, hạ mình nhận lỗi mặc dù rằng không. Mình nhận lỗi về mình mặc dù mình không lỗi, nhưng mà cái đó là cái tu, chứ không có ngu đâu, đừng có lo. Nó chửi tôi. À, nó chửi tôi nghe tôi biết hết chứ, nhưng mà tại tôi tu, chứ tôi đâu có ngu đâu, tôi nói tôi không biết. Hai cái nó khác. Mình nghĩ mình thông minh, mình nhận ra hết những cái lời nói của họ, nhưng mà để rồi mình nặng nề mình chứ làm gì đâu. Nhưng mình tu là mình có thể nhẹ nhàng xả bỏ được. Thì nếu mình làm được như vậy, mình mới đúng với cái ý nghĩa thắp nhang. Khi quý vị thắp nhang đó, trong tâm niệm mình khởi cái gì? Con xin nguyện giữ tâm con nhẹ nhàng như mây khói, không để tâm nặng nề như đống tro. Quý vị nhìn cây nhang, tro thì nó rớt xuống, mà khói thì nó bay lên. Cây nhang, thắp cây nhang là để nhắc nhở mình sống như vậy. Sống nhẹ như khói mây, đừng nặng như tro tàn. Mà mình làm được như vậy thì tức là chúng ta khép lại một năm mới, khép lại một năm cũ, mà chúng ta thường gọi là tống cựu nghinh tân, đưa cái cũ để chúng ta đón cái mới. Cửa sổ cũng lau mới, nhà cửa lau chùi mới, bàn thờ mới, cái gì trong nhà mình cũng mới. Mà cái tâm thức của mình sống không mới, mà cái này mà trong tâm không mới rồi, ngoài này không có gì mới được hết. Có nhiều khi mới sáng sớm chữ lộn cũng mới mới vô bàn ăn cái gây, mới gặp nhau cái hay cũng mới, gì cũng mới đó. Cho nên thưa đại chúng, tu là vậy thôi. Mình học Phật là vậy. Học Phật là học sự giác ngộ. Giác ngộ rằng gia đình mình bây giờ không khí nó nặng nề quá, mình phải làm sao cho không khí này nó mới trở lại. Giác ngộ rằng con mình gần đây nó đi chơi nhiều, thí dụ vậy. Cho nên chữ Phật nghĩa là giác, mà mình giác ngộ từ ở trong tâm thức mình cho đến những cái hoàn cảnh xung quanh, không có mê lầm. Thời buổi nào chúng ta sống cũng được nhẹ nhàng hết. Thôi hôm nay trước cái thềm năm mới, chuẩn bị kết thúc một năm cũ, Pháp Hòa được gặp quý vị trong tuần lễ này, nhân ngày hiệp kỷ tổ tiên, mình hãy mở lòng bao dung cho cha mẹ, anh em, chồng con, bạn bè của mình, tất cả những người thân của mình, hữu duyên mình được gặp trong đời này. Nếu ai đó làm cho mình nặng nề cả năm nay, xả đi, xả cho nhẹ, không có đáng gì phải dễ giữ trong lòng. Mà mình buông được như vậy thì mới đúng cái nghĩa là chúng ta buông xả. Tiếng Anh nó kêu là forget and forgive. Mình forgive, có đôi khi mình forgive mà mình không có forget, chưa đủ. Phải làm cả hai thứ. Được như vậy thì sống nhẹ nhàng, chết thanh thản. Sống tâm mình không có gì hết thì lúc mình đi nó cũng thanh thản, nó không có gì nó giật giật mình lại. Chứ còn không nó cứ nấm níu nó làm mình khó đi. Cho nên xả được rồi. Mà thưa đại chúng, trong ngũ, trong năm cái phước của một đời người nha, sức khỏe gọi là phú quý, phú là giàu nè, quý là sang nè, thọ là tuổi thọ nè, khang là sức khỏe nè, phú quý thọ khang, bốn cái phải không? Còn cái cuối cùng, thiện chung. Thiện chung là gì? Chết tốt. Ngũ phúc mà đang mình hay cầu nguyện đó, phải không? Mình hay cầu nguyện là cho mọi người ấn tam đa đàn na tăng ngũ phúc. Ấn tam đa là gì? Đa tài, đa lộc, đa phước. Còn ngũ phúc là vậy đó, phú quý thọ khang thiện chung. Vì sao? Tâm mình nhẹ nhàng, sống nhẹ nhàng, đi thanh thản. Cho nên cuộc đời tu hành của chúng ta cố gắng làm được như vậy, rồi mai chiều lỡ mình hay người kia đi, không có gì buồn phiền hết. Trước sau mình cũng nhẹ vậy đó, phiêu phiêu vậy, ngủ à. Nói như vậy không có gì xui xẻo, nhưng mà nhớ đó, nhắc nhở mình. Thôi chúc đại chúng cuối tuần ăn vui, và chuẩn bị đón một cái Tết thật là đầm ấm. A Di Đà Phật. Thưa đại chúng, là gần đây chúng ta thấy trong cuộc sống có rất nhiều những cái bất an, mà thật sự không phải là chỉ năm nay. Nếu mà chúng ta nhìn kỹ thì chúng ta thấy rằng cái sự bất an này nó đều xảy ra thường xuyên trong xã hội, trong thế giới của chúng ta. Không thiên tai này thì cũng sẽ thiên tai nọ, không khủng bố này thì cũng khủng bố kia. Cách đây chừng sau cái 2001 ở New York thì bắt đầu cái chữ khủng bố đó nó mới trở thành ra một cái chữ khủng bố, gọi là khủng hoảng. Chứ còn trước đó hình như mình cũng cái chữ khủng bố mình không có nghe nhiều. Sau cái 9/11 rồi thì cái chữ khủng bố này nó liên tục, nó xảy ra và nó thường được thấy ở trong xã hội của mình. Nhưng mà cái khủng bố đó tuy nó chưa có mặt, nhưng mà trong cuộc sống hàng ngày chúng ta đã khủng bố nhau mấy chục năm, sống gần nhau mà cũng thường xuyên khủng bố nhau, làm cho nhau không hạnh phúc, làm cho nhau khổ đau. Nhiều khi một cái lời hét của mình cũng làm cũng khủng bố được người khác, một cái giận dữ của mình cũng khủng bố được cho người khác, thậm chí cái hờn dỗi của mình không nói ra nhưng mà cũng làm cho người khác khổ đau và sợ sợ. Cho nên rồi đôi khi chúng ta cuộc sống mà cứ nói tôi không sợ hay là tôi sợ, nhưng mà Phật dạy mình đó, có những cái mình nên sợ, tại vì có những cái không nên sợ. Ví dụ như Phật có những cái không sợ là vì Phật biết rõ tất cả các cái hiện tượng sự vật nó như vậy, cho nên cho dù nó đổi thay cỡ nào Phật cũng không sợ, vì Phật biết nó như vậy. Không, là ví dụ mình ở Edmonton thì bắt đầu từ tháng 10 là bắt đầu lạnh, mà thậm chí sẽ có tuyết sớm. Có những năm là hai mấy tháng 9 là mình đã có tuyết rồi, mặc dù không liên tục cho tới mùa đông, nhưng mà một trận tuyết rơi xuống mà mình không bao giờ mình nghĩ được. Cái người mà người ta ở cái xứ Mỹ ấm, trời ơi, ta thấy một trận tuyết vậy là ta khủng hoảng lắm, người ta chạy đi mua nước, ta mua thức ăn, ta để dành. Rồi em mình tin mình thấy chuyện thường. Vì sao? Vì biết, mình biết rõ các mình đang ở trong một cái mức độ nào, và cái pháp này nó sẽ là như vậy, cho nên bình thường. Ví dụ như mà ở Cali thì ở những xứ ấm mà chỉ cần nghe nói là ngày mai sẽ có tuyết rơi đường trơn, nghe quý vị sẽ thấy người ta đi chợ, người ta mua nước, người ta mua thức ăn, mà nó rần rần giống như là một trận khủng hoảng gì sẽ xảy ra, vì người ta không thường có cái đó, cho nên nghe có cái đó cái người ta sợ. Còn ở bên tinh mình á, tháng cho dù tháng 9 cũng chẳng sợ. Tại sao? Vì nhà nào cũng có áo lạnh, có giày bước, có cây sẻn để xúc tiết, có như dụng cụ để chuẩn bị chiến đấu mùa đông có sẵn. Cho nên chuyện nó có xảy ra thì mình cũng không sợ. Phật cũng như vậy. Phật có cái không sợ là vì Phật biết tất cả mọi cái hiện tượng. Ví dụ như mình có người yêu mình sợ mất, cho nên mình phải kiếm cách mình giữ. Nghe người đó hơi buồn cái đi mua bông tặng, tại vì mình sợ mất. Nhưng mà rồi thậm chí giờ thương nhau, cưới nhau, làm chồng làm vợ đi nữa, nhưng mà từ cái đậm đà nó lạc bớt, bởi vì nó cứ cộng nước lạnh vô không thành nước lèo rồi giảm. Hồi đầu rồi nước lèo nguyên chất, từ khách đông quá ăn cái cộng nước lạnh vô không. Cái thì mình thấy cái sự chia ly đó đối với Phật là Phật thấy biết, có tụ thì có tan, có đến thì có đi, có sanh thì có tử, có già có bệnh, vân vân. Phật thấy cái đó cho nên Phật không sợ. Còn mình bây giờ vẫn biết cuộc đời sẽ già, Nhưng mà mỗi lần nhìn làn nhăn của da rầu rầu chút, biết Phật biết, mình có khi mình cũng biết, nhưng mà cái biết của mình nó không rốt ráo, nó không có thật biết. Cho nên trong cái biết là biết thôi, chứ sợ thì vẫn sợ. Còn Đức Phật thì khác. Đức Phật biết trọn, Đức trọn biết trọn vẹn, biết rốt ráo, cho nên nó happen, nó xảy ra Phật bình thường. Đó là một trong những cái đức không sợ của Phật. Là cái đức của Phật là, thưa đại chúng, là Phật có bốn cái không sợ. Trong danh từ Phật học gọi là tứ vô sở úy. Tứ vô sở úy là bốn điều không có sợ hãi. Trong đó có một cái điều gọi là biết tất cả các pháp một cách rõ ràng, cho nên không còn sợ sợ. Ví dụ như giờ 70 tuổi rồi hay 80 tuổi rồi mà bắt đầu đau chân, đau răng, trời ơi sao kỳ vậy ta, mới 80 mà bệnh thối là một Phật. Ta 30 ta còn rê rê kìa. Hồi Pháp Hòa chừng 20 tuổi đó, cái thang chùa đây này, một lần mà bước lên là không bao giờ bước một nấc, đi hai nấc không à, tại vì biết nửa già bước không nổi, cho nên bây giờ bước được bước đi. Thật sự là Pháp Hòa không để ý là gần đây Pháp Hòa không bước lên được hai bước nữa, chỉ bước có một. Vậy mà có Phật tử biết nó hay chứ. Ngày hôm qua có một Phật tử mới quảng cáo Pháp Hòa với một Phật tử khác, nói anh biết không, thầy bây giờ bước đâu có nổi nữa, đi từng bước thang lên à. Hồi xưa là còn trẻ là bước hai bước. Cho nên mình biết rằng hễ có thân, trong kinh có cái câu á, có thân nên khổ vì thân. Cái đó là một sự thật. Mà nội cái mà khổ mà lo cho cái thân này là thôi từ sáng tới tối, sáng ngủ dậy là phải chăm sóc nó một chút, chưa đến răng đâu có dám nói chuyện với ai. Thấy không, nó rõ vậy thôi. Chưa đến răng là ai chào mình cứ ngậm miệng hồ Phật gật đầu. Khi nào mà mình đánh răng xúc miệng sạch sẽ rồi thì mình mới dám nói gì với ai. Đó là chưa nói là mới có cái miệng thôi đó. Chưa nói tới tóc tai, chưa nói tới quần áo mặt mày của mình, rồi nói tới bụng dạ của mình, ăn uống một ngày mấy cử. Thật sự quý vị thấy không, bao nhiêu những cái lễ mà hoành tráng tập hợp rốt cuộc cũng chung diện chỗ ăn. Thử để ý đó. Đám cưới tổ chức hoành tráng nhưng mà cũng ăn, thậm chí chết rồi cũng ăn, chết mấy chục năm cũng ăn, ăn dỗ. Thật ra là cuộc đời của mình mà nếu mà nói là chúng ta bỏ thời giờ mà khổ lụy cho cái thân này thì quá nhiều. Đó là chưa nói tới những có thân nghe, chưa đủ đâu, chăm sóc nó rồi phải tìm những cái gì để giải trí cho tinh thần, cho nên phải nghe nhạc, phải coi phim, coi một bộ này không đủ coi bộ khác, rồi nhạc này nghe không được nghe nhạc khác. Rồi giờ Việt Nam mình tiến bộ lắm, giờ không nghe nhạc Việt nữa đâu, nghe nhạc Tàu, nghe nhạc Hàn, nghe nhạc Nhật, nghe nhạc Thái, nghe nhạc Ấn. Hỏi hiểu không? Không hiểu. Nhưng mà khoái lỗ tai vậy. Vì sao? Vì mình không có dám chấp nhận. Mình biết hết á, biết là có thân thì phải có bệnh, có già, có đau, có chết, có gì biết hết. Nhưng mà cái biết của mình là biết để đó thôi, chứ còn chưa có tu tập, chưa có quán chiếu. Cho nên cái biết mình vẫn còn cái sợ. Cho nên thưa đại chúng, biết nhưng mà quán chiếu nha, thường xuyên quán chiếu. Ví dụ quán vậy nè: tôi thế nào cũng sẽ già, tôi không thể nào tránh được cái già. Tôi thế nào cũng phải bệnh, tôi không thể nào tránh được cái bệnh. Tôi thế nào cũng phải chết, tôi không thể nào tránh được cái chết. Một mai này tôi sẽ xa lìa những người tôi thương yêu, tôi không thể nào tránh được sự xa lìa và buông bỏ này. Quán như vậy không có phải để cho mình bi oan, mà để cho mình trân trọng cuộc sống, biết thương những người xung quanh mình, đặc biệt là những người mà mình từng gọi là bà con quyến thuộc, người thân của mình. Có thể bây giờ do hiểu lầm, do xích mích gì đó, không còn nhìn nhau, không còn nói chuyện với nhau, nhưng mà nhờ quán như vậy chúng ta xả được cái tâm chấp kiến. Cho nên mình phải quán là tôi thế nào cũng sẽ già, sẽ bệnh, sẽ chết. Rồi thì cái này nó có đến sự thật. Có một bác Phật tử tuần rồi có vài đi thăm. Tuần rồi chủ nhật đi chùa về còn khỏe lắm. Rồi đi lên phòng nghỉ trưa, tới hồi nghe gái đi chợ về, không biết làm sao bước xuống cầu thang trật chân té, lộn nhào đập đầu 3 lần, rách bao nhiêu mũi trên trán, đi mày. Bệnh yếu vậy đó. Pháp Hòa vô thăm ngồi kế bên vậy, ngó Pháp Hòa ngồi nói: cha, bữa nay thầy cười có lằn nhăn rồi nha. Thì quý vị thấy là mình đi thăm người bệnh, mà thậm chí cái người đó mà già yếu mà vẫn thấy sự già cõi của mình thì trốn cái gì? Làm sao mình trốn được cái đó? Đến cái tuổi mà 40 một cái rồi là bắt đầu có tóc bạc. Nó, ủa tôi nhớ tôi đâu có lo gì đâu ta. Tại vì mình cứ nghĩ trong đầu là có lo mới có già, có tóc bạc. Thường thường mình nhìn đây mà tóc bạc nhiều, cái mình nói người đó lo nhiều. Chưa chắc. Nhiều khi 20 tuổi nhưng mà máu xấu, đầu bạc phơ hết. Cho nên rồi á, Phật có cái thấy đó. Rồi xong rồi Phật có cái thứ ba. Có cái kế là Phật có phương pháp để vượt những cái đó. Cho nên Phật không sợ. Cái phương pháp của Phật là gì? Phương pháp của Phật là thấy rõ tất cả các pháp bằng tuệ giác của Ngài. Và từ đó Ngài sống trọn vẹn cái pháp của Ngài đó, là khi đó còn trẻ sống cho trọn, lỡ nó già làm hết nổi không hối hận. Cái đó là cái pháp của Phật. Còn mình bây giờ lúc trẻ không làm, lúc già ngồi hối hận. Cho nên là Phật có cái pháp đó. Thế gian người ta cũng có cái pháp đó, nhưng mà ta kiểu khác. Ví dụ như giờ biết mọi người sợ tóc bạc, cho nên bán thuốc nhuộm. Đó là pháp đối trị không? Đó, tôi có thuốc nhuộm trong tay rồi, chẳng còn sợ tóc bạc nữa. Ví dụ vậy. Nhưng mà hễ mà nhuộm thì phải trả tiền. Muốn cái này là phải có cái giá khác để trả cho nó. Rồi cứ chồng chồng chồng. Sợ bệnh thì phải uống đủ thứ các loại thuốc bổ dưỡng luôn. Nhưng mà thật sự là uống thuốc bổ không bằng ăn. Chỉ cần mình ăn đơn giản lại, ăn đừng quá cầu kỳ, ăn cho đàng hoàng. Thay vì vậy, có nhiều người khác nghe kệ, ăn cho đã thèm rồi uống thuốc. Nhưng mà ngược lại, có những người người ta không thay vì người ta uống thuốc không? Người ta bớt ăn, người ta giảm những cái ăn bậy bạ, thì người ta sẽ giảm được cái bệnh tật và sẽ giảm được thuốc. Bởi vì hễ cái gì mà thuốc bà chế, chế thì phải biến. Ta kêu chế biến mà, không? Đã làm chế là phải biến, mà biến nghĩa là không còn nguyên chất. Quý vị đọc cái mấy cái thuốc, những cái loại mà thức ăn con nít có nhiều khi nó phải để là artificial flavor, cái mùi giả, màu giả. Nhiều khi muốn ăn cái màu đó phải trái dâu, mà thật sự dâu cái màu trái dâu đó là giả, cái mùi trái dâu đó là giả, họ để sẵn, họ để luôn trên đó, artificial. Vậy thì khi mà mình ăn được cái mà tươi mát để cho nó làm mình khỏe, cứ ăn hơn là mình uống thuốc. Cho nên Phật có được cái vô ý là Phật biết cái pháp đó, và Phật có đối trị nó, Phật có cái để Phật vượt nó, Phật có cái cách để làm cho vượt cái chướng ngại, và Phật thấy luôn cả cái chướng ngại đó. Cho cái đầu tiên Phật thấy là thấy rõ các pháp. Cái thứ hai Phật thấy là gì? Chính thấy như vậy cho nên Phật giảm đi hay là cắt đứt đi mọi cái phiền não khổ đau. Bây giờ mình chưa dám nói là mình cắt đứt, nhưng mình giảm khổ. Có bà nói một cái ví dụ nè. Hồi nhỏ con của mình nó nghe lời là ghê gớm đó. Nói gì nghe đó. Tới hồi 13 là đổ lì. Bây giờ nói là cãi. Nói là cãi. Mới ngày hôm qua hôm kia đây hôm kia, con chú Phật tử bị stress rất là tội. Bây giờ còn có hai cha con mà chú lên chú than với Pháp Hòa. Chú nói bây giờ đứa con gái con nó lì quá thầy ơi. 12 tuổi thôi mà bây giờ con nói là nó chống, nói là nó chống. Đi học về kêu nó học bài nó đạt lại. Mà bây giờ con bác sĩ tay chân con bị depressed, bây giờ tay chân run rẩy hết, tối ngủ không được, thương con, rồi cuối cùng bị stress là vì không chấp nhận được cái thay đổi của đứa con. Cũng giống như mình bây giờ mà mai mốt mà con mình nó 19, 20 tuổi nó tuyên bố với mình, nói má con muốn dọn ra ngoài, đừng có sốc. Tại vì cái đó là chuyện cột sẽ đến. Nó không đến bây giờ thì cũng tương lai. Người Mỹ ở đây nhiều khi 18 tuổi nó còn mời con đi mà. Nói con 18 tuổi rồi mời con đi lập nghiệp. Việt Nam mình thì cứ, tại mình sống theo kiểu Việt Nam, mình nghĩ là con là phải ở với mình. Đến khi nào nó có chồng có vợ đi, nó đi đâu đi, còn nó độc thân nó phải ở với mình. Tại vì mình bị cái tư tưởng đó cho nên khổ. Bây giờ mình ở đây rồi mình phải hiểu, đến cái tuổi đó nó bị ảnh hưởng của bạn bè, của xã hội, nó có thể thay đổi như vậy. Rồi đến 19, 20 tuổi nó đổi kiểu khác. Thì hiểu như vậy cho nên mình giảm khổ, chấp nhận được. Thôi bây giờ mình chống nó đi luôn, không thấy mặt. Mình đẩy nhưng mà mình còn nắm nó, giống như là dẫn con nít đi chơi mà có sợi dây vậy đó. Nó muốn đi đâu đi nhưng mà vẫn còn trong tầm tay mình. Ít nhất lâu lâu nó còn chạy về nhà, mình còn thấy được mặt mũi của nó thì mình đỡ lo. Còn thương quá thì nấu ăn tuần luôn, thỉnh nó về bưng về ăn. Ở đây có nhiều người mẹ thương con kiểu vậy. Con ở riêng nhưng mà nấu ăn nguyên tuần cho con. Cuối tuần nó chạy về nó bưng nguyên tuần nó về nó ăn. Rồi thậm chí còn sợ nó ăn không đúng đánh số nữa chứ. A ăn với B nghe con. Một ăn với hai nghe con, sợ nó ăn không đúng. Thương con đến mức độ như vậy nhưng mà không thể làm khác được. Cho nên thấy được cái pháp thay đổi như vậy thì giảm khổ thương sẽ tùy thuận cái đó mà không đến mức cùng tổ của cái khổ. Cho nên Phật cũng vậy thôi. Phật biết trước sau gì cũng già cũng bệnh cũng chết, nhưng mà giờ nói chết không chịu. Hãy nghe bệnh cái cầu an, hãy ghi tên cầu an cái feel ok, nhờ ông thầy ông cầu. Ai biết ông thầy tụng ông bệnh hơn mình. Có nhiều cái ông thầy ông tụng cầu an cho mình mà ông bệnh ngon mình. Nhưng mà mình nghe có chữ cầu an là mình ok rồi. Chứ ai cũng biết là tùy nghiệp vãng sanh, tùy nguyện thọ sanh, tùy nghiệp, tùy nguyện mà vãng sanh, tùy nghiệp mà thọ sanh, biết vậy. Nhưng mà hãy mời thầy tới tụng cái là ok, cảm thấy là ấm cúng. Cho nên đó, cái đó là một cái pháp, một cái phương tiện để giảm đi cái lo lắng khổ hải sợ sệt của mình. Chứ còn nói, nếu mà nói đúng chân lý thì tự chúng ta phải tu tập để chúng ta tự siêu thoát cho chính mình. Ai siêu cho mình được? Bây giờ ví dụ như bây giờ quý vị không đủ điều kiện đi Mỹ đi, thì có làm gì làm không đi được là không đi được. Chứ có đút lót gì được đâu, đâu có hối lộ được. Cho nên mà đem một đống với tiền vàng bạc vô trong quan tài đó, chưa chắc là đút lót được chai, mà không chừng bị bắt nữa, bị xài đồ giả. Trời ơi, thế gian ở Canada bây giờ bắt đầu đổi tiền gì, đổi tiền mới
những cái tiền cũ có vẫn xài được, nhưng mà tới nhà băng là thu lại hết. Tờ 10 đồng giờ mới ra rồi đó. Thí dụ, Pháp Hòa nói ví dụ vậy. Cho nên trên dương gian này ta còn đổi tiền rần rần, bởi dưới cái tiền gì mà xài cả ngàn năm nay không thay đổi gì hết. Ông giữ chức là kêu là heo ben. Cho nên mình phải hiểu như vậy thì có làm nhưng mà không có gì khổ hết. Biết như vậy. Cho nên Phật à, biết tất cả các pháp, giảm khổ với tất cả các pháp, và biết rõ cái chướng ngại, vạch rõ cái chướng ngại, và đồng thời có phương pháp vượt chướng ngại. Đó là bốn cái mà Phật không sợ. Vậy nhớ không? Một là biết tất cả thay đổi. Vì biết tất cả thay đổi cho nên đi tới cái không sợ. Thứ hai là không khổ đau vì thay đổi. Rồi sau đó Phật biết cái thứ ba là biết tất cả các thứ làm chướng ngại, vì vậy cho nên sẽ có những phương pháp vượt chướng ngại. Phương pháp và ví dụ nè, mình biết năm nay mùa đông sẽ rất nhiều tuyết, đó là chướng ngại, cho nên mình đã chuẩn bị sẵn đi gắn cái remote control vô cái xe, để sáng đi làm bật lên cái xe nó ấm, mua sẵn mấy cây xúc tuyết để sáng quét tuyết. Tức là mình biết sẽ có chướng ngại, cho nên mình chuẩn bị những cái gì để vượt chướng ngại. Mình biết có một ngày mình phải đối diện với sự thật, đó là người thân yêu của mình ra đi. Ngày đó hiểu đạo cỡ nào cũng khóc. Cho nên bây giờ chuẩn bị tư tưởng vượt chướng ngại. Thật sự ra cái chuyện khóc không có gì lỗi hết, đó là chuyện thường cảm xúc của con người. Nhưng mà nó có khác cái chỗ là một con người chấp và khổ lụy, nhưng mà một con người chỉ khóc thương, sau đó hiểu được và tiến tới, vẫn tiếp tục trong cuộc sống của mình. Vì mình biết rằng hết một mùa đông thì sẽ là mùa xuân. Cũng như vậy, người thân của mình có mất, không hoàn toàn mất. Nếu mình nhìn kỹ, người thân đó bây giờ đang truyền xuống cho con cháu. Thí dụ giờ ba mất, ba nó mất, mình mất chồng, đứa con nó mất ba, nhưng mà đứa con, dòng máu của chồng mình đang ở trong đứa con, và đứa con mình đang đại diện cho chồng mình đang sống đây với mình. Mình thấy được cái tiếp nối. Mình thấy rõ ràng rằng không có đoạn tuyệt. Giờ thấy như vậy cho nên mình tiếp tục, mình vui vẻ, mình an lạc. Thưa đại chúng, mình không ở đây, mình ở chỗ khác. Ví dụ bây giờ á, ba ngày nay á, chúng ta có khóa tu mùa thu ở tại tu viện Tây Thiên. Sáng hôm nay toàn bộ đại chúng vắng ở Tây Thiên thì mình hiện ở Trúc Lâm. Chiều nay mình vắng ở Trúc Lâm, mình hiện ở Tây Thiên. Cuộc đời này chỉ là ẩn hiện thôi, ẩn chỗ này hiện chỗ kia. Đức Phật Thích Ca của chúng ta, Ngài không còn ở thế giới ta bà của mình. Vậy thì Ngài đi đâu? Ngài đang ở một quốc độ nào đó, một cảnh giới nào đó, mà Ngài đang làm cái công việc tiếp tục của Ngài là độ sanh, độ đời. Mình cũng vậy thôi. Chờ có một cái bạn, em đến đây bằng đôi mắt hồn nhiên, nhìn màu xanh của pháp thân hiện hiện, dù thế giới 3000 nụ cười bông hoa vẫn luôn nở sáng. Mình ẩn ở đây, mình hiện chỗ kia, mình hiện chỗ kia, mình ẩn chỗ này. Tuần này Pháp Hòa hiện ở Edmonton, tuần sau ẩn chỗ này, hiện chỗ khác. Nhưng mà mình bất cứ ở đâu, dù ẩn hay hiện, mình vẫn không quên lời nguyện của mình, đó là làm cái công việc của mình. Giống như Pháp Hòa hay nói với các chú, mấy con thấy thầy không có ép minh tinh không có nghĩa là thầy đi chơi. Nếu thầy ở nhà, thầy vẫn pháp thoại tối thứ bảy. Dù thầy đi xa, thầy cũng đâu có được nghỉ đâu, thầy vẫn làm việc của thầy, đó là pháp thoại tối thứ bảy. Cho nên quan trọng là chúng ta có được cái nguyện, cái tu của chính mình. Còn ở chỗ nào không sao cả. Ở Mỹ cũng tu, ở nhà cũng tu, ở chùa cũng tu. Bây giờ người nào không đi xuất gia được thì mắc quá là thân chưa xuất gia nhưng mà tâm đã xuất gia. Giờ mình muốn xuất gia lắm nhưng mà áo trần con lỡ mặc vào, nợ trần con biết ngày nào cởi ra, thì thôi bây giờ mình thân không xuất gia mà tâm xuất gia. Nhưng mà cũng có khi mình thân xuất gia nhưng mà tâm không có xuất gia. Cũng có trường hợp như vậy. Thân xuất gia là ở chùa cũng có mặc áo đàng hoàng, nhưng mà tâm của mình sống rầm rạc phàm phu tục tử, hơn thua, ganh tị, giận hờn, đủ thứ. Thì mình chỉ được có cái thân xuất gia mà tâm mình hoàn toàn không có phải là tâm người xuất gia. Phật tử mà có tu chút còn không có tâm đó, huống chi mình là người tu lâu. Cho nên nếu mình tu lâu mà còn tâm đó thì hãy nên quán chiếu để chuyển cái đó. Hoặc là mình là một Phật tử mấy chục năm trời, ai gặp mình cũng biết mình là trưởng lão hết, nhưng mà hờn giận, trách móc, phiền não vẫn không vơi, thì mình cũng phải quán chiếu lại. Sáng nào trước khi đi đâu cũng nhìn gương soi mặt. Cho nên có cái bài kệ soi gương đó, đại chúng nhớ học cái bài kệ đó. Tại vì hình như không người nào mà không soi gương. Người nào cũng phải có cái gương, thậm chí còn mua cái gương nhỏ nhỏ bỏ không bớt nữa. Ăn xong rồi phải dở cái gương ra trước khi vô gặp khách, rồi nhìn vô nhỏ nhỏ như là coi mắt mình, mũi miệng mình sao ok. Thì cái bài kệ soi gương là vậy nè: chánh niệm là đài gương, gương soi hình tứ đại, đẹp nhất là tình thương và cái nhìn rộng rãi. Cuộc đời này đẹp nhất là tình thương, quý nhất là có cái nhìn thoáng rộng. Chỉ cần mình có cái nhìn rộng rãi thôi là mình sẽ làm cho người ta dễ chịu, thoải mái lắm. Mà mình có cái nhìn chật hẹp thì làm cho người ta khó chịu. Và cuộc đời này không có tình thương thì không còn lẽ sống. Tình thương như nước, hiểu biết như ánh nắng. Mỗi con người chúng ta như một cái cây. Một cái cây phải cần nắng và cần nước. Con người sống phải cần tình thương và hiểu biết. Người ta, người đó hiểu mình mà không thương mình cũng khổ lắm. Ngược lại người đó thương rất nhiều mà chẳng hiểu mình bao nhiêu hết cũng khổ lắm. Và nếu mình rất hạnh phúc, người đó thương mình mà hiểu mình, và vì hiểu mình cho nên thương mình, hiểu mình cái tật vậy, cái tánh vậy, cho nên chấp nhận thương mình, quý lắm. Ở đời mà được một cái người mà hiểu mình, nhiều khi mình dễ thương một mà dễ ghét tới 10, mà họ vẫn thương mình được, thì người đó mình phải trân quý dữ lắm. Tại vì đi tìm được cái người đó không phải dễ đâu. Cho nên thưa đại chúng, cứ nhìn mỗi người chúng ta như cái cây. Và cây sống được là nhờ nắng, nhờ nước. Nước là tình thương, nắng là hiểu biết. Vì vậy mà nhà chùa để cái trống, cái chuông. Cái trống là hiểu, cái chuông là thương. Trống là từ bi, xin lỗi, trống là trí tuệ, chuông là từ bi. Vô chùa có trống có chuông, có chuông có mõ. Chuông thì bỏ, mõ thì buông. Chuông buông, mõ bỏ. Cho nên ngày nào cũng tụng bỏ buông, buông bỏ. Mà mình nhiêu cũng gánh hết. Ai để hở mình rinh hết. Người ta đi chùa đôi dép còn tốt quá, mình đi ra dép mình cũ, giả bộ mang lộn. Đi chùa có mõ có chuông, chuông buông mõ bỏ. Cái chuông là buông, mõ là bỏ, bỏ buông, buông bỏ, suốt ngày bỏ buông. Nhưng mà mình không có buông bỏ, mà chính không buông bỏ được cho nên sợ quá chừng. Còn Phật sợ được cái đó cho nên Phật bỏ. Nói như vậy không có phải là Phật mới có, mình không có. Nếu mình thấy Phật đã thấy rõ hoàn toàn bỏ được, mình bây giờ ít nhất lựa bỏ cũng còn đỡ. Thôi bữa nào, bây giờ ví dụ ha, hôm nào dọn nhà coi, không có dám tuôn lần đâu, cầm lên cái này xài nữa không ta? Cật à, thôi cái này không xài. Thậm chí có nhiều khi bỏ rồi đó nha, vậy bạn lát chạy ra, thôi chắc tôi nghĩ tôi cần. Bưng vô lại. Thật một lát dọn cái kho, dọn 2 tiếng đồng hồ, cuối cùng mất 3 tiếng bưng vô lại hết. Cất lại hết, hình như không có cái gì mình dám bỏ hết. Cho nên á, quý vị biết, quý vị đi xuống chùa quý vị sẽ thấy, nhất là đi ra cái kho của chùa, trời ơi nhìn chùa sức vừa giàu, nhưng mà không có cái gì xài được hết. Tại vì bởi Pháp Hoàng sợ mở gara sale lắm. Nhiều khi người ta cho đủ thứ rồi, cái mình mở bữa bán chợ trời, bán gara sale. Phật tử mà nghe chùa mà có gara sale, ta chở con tới còn dữ dội nữa. Mình muốn bán cho nó sạch, mà rốt cuộc tới chiều chủ nhật bán không hết, bưng vô tiếp. Rốt cuộc không có sạch được cái kho mà còn thêm nữa. Cho nên sau 2 lần không dám lần thứ 3. Sợ quá chừng, tại vì người nào ai cũng tiếc của giữ lại, mà nghe mà cho chùa là khoái vô cùng. Tại vì cho chùa là nghĩ là không có tội. Trời ơi, trên Tây Thiên kìa, có nhiều bữa lái xe lên hả, trước cửa gara nguyên một cái kho đồ luôn, mà không có gì của nhà chùa hết á. Nhiều bữa hôm có ông cô kêu hỏi thầy, thầy cần máy sắt thịt không con đưa. Muốn cúng chùa mà quên mất tiêu. Dạ có quà mới đó, dạ cô ấy đau đầu hũ trắng không ạ. Thôi thì hôm nay mình học bốn cái không có sợ của Phật ha. Một là biết rõ tất cả các pháp cho nên Phật không sợ. Thứ hai là Phật vì không sợ cho nên Phật giảm được tất cả mọi phiền não, gọi là dứt hết các phiền não cho nên không sợ. Bây giờ có một ví dụ, dứt các phiền não cũng giống như cái người mà bệnh, hết bệnh vậy đó, khỏe mạnh ra đường cũng sợ. Còn mình yếu yếu sợ, ăn cái gì cũng phải cẩn thận, đi ra đường cái là sợ. Nhưng mà Phật thì khác, Phật thấy rõ cho nên Phật bình thản, còn mình không thấy rõ cho nên mình sợ. Cũng giống như mình, trong người mình còn yếu. Rồi Phật thấy cái thứ ba là gì? Cái không sợ cái thứ ba của Phật là thấy tất cả các cái sự việc nó làm chướng ngại mình, và Phật có phương pháp dứt nó cho nên không sợ. Cũng giống như quý vị mà, cũng giống như quý vị mà ở nhà mình mà có thức ăn sẵn, có khách bất cứ lúc nào cũng không sợ, tại mình có thể nấu. Thì có thức ăn cũng giống như là mình có cách, có phương pháp vậy, quán chiếu để mà vượt những chướng. Thì hôm nay mình học bốn cái điều chướng ngại của không, bốn cái điều không sợ của Phật. Và khi chúng ta thấy như vậy thì chúng ta sẽ ứng dụng bốn cái sợ này của Phật trong cuộc sống của mình. Mình chưa dám nói là mình giống Phật là dứt hết các sự sợ hãi, nhưng mà ít nhất mình sẽ giảm đi, bởi vì mình cũng học theo Phật là mình có quán chiếu. Người có quán chiếu là không sợ. Có một ví dụ hồi nãy á, trước khi ra đây cái mình nhìn cái mặt của mình sạch rồi, cho nên giờ bước ra ngoài nói ê sao cái mặt thầy dơ, không có lo, tôi kỹ rồi. Thường thường á, mình mà bị ai chỉ gì cái là sợ dữ lắm, là đi kiếm chùi, kiếm chùi rồi đi hỏi người khác thôi, mặt tôi có dính gì không. Hoặc là người ta gặp mình ta chỉ cười cười thôi, là bắt đầu mình nhìn lại mình rồi đó. Không biết mình ăn mặc sao, mình mặt mày sao mà ta cười cười. Mà nhiều khi người ta cười đơn giản, người gặp mình vui người ta cười. Thấy không? Thành thử chính vì mình có cái gì đó cho mình khởi cái niềm sợ. Thôi chúc đại chúng có an vui, có hạnh phúc. Dạ. Thì